Điều Sangha Dishesha Tăng Tàng thứ ba. 399. Lúc bấy giờ, Đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Savatthi, Jetavana, tu viện của ông Anatha Bindika. Vào lúc bấy giờ, Đại Đức Udavi cư ngụ ở trong rừng. Trú xá của Đại Đức ấy đẹp đẽ, đáng nhìn, xinh xắn. Vào lúc bấy giờ, có nhiều người đàn bà đã đi đến tu viện, có ý muốn nhìn ngắm trú xá của Đại Đức Udavi. Khi ấy, những người đàn bà ấy đã đi đến gặp Đại Đức Udavi. Sau khi đến, đã nói với Đại Đức Udavi điều này. Thưa Ngài, chúng tôi muốn nhìn ngắm trú xá của Ngài Đại Đức. Khi ấy, Đại Đức Udavi, sau khi cho những người đàn bà ấy nhìn ngắm trú xá, rồi đề cập đến đường tiêu, đường tiểu của những người đàn bà ấy. Còn nói lời ca ngợi, nói lời chê bai, yêu cầu, nài nỉ, hỏi han, chất vấn, chỉ bảo, dạy dỗ và khinh bỉ nữa. Những người đàn bà nào thuộc hạng táo tợn, ranh mảnh, trơ trẽn, những người ấy cùng với Đại Đức Udavi cười cợt, khoe khoang, cười gian, trêu chọc. Trái lại, những người đàn bà nào có sự hổ thẹn, những người ấy đi ra bên ngoài và phàn nàn với các tỳ khưu rằng: Thưa các ngài, điều này là không đúng đắn, không thích hợp. Chúng tôi giàu được chồng nói như thế còn không thích, huống hồ là Ngài Đại Đức Udavi. Các tỳ khưu ít ham muốn, tự biết đủ, khiêm tốn, có hối hận, ưa thích sự học tập. Các vị ấy phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: Vì sao Đại Đức Udavi lại nói với người nữ bằng những lời dâm dật? Sau đó, các vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Khi ấy, Đức Thế Tôn nhân lý do ấy, nhân sự kiện ấy, đã triệu tập hội chúng tỳ khưu lại và đã hỏi Đại Đức Udavi rằng: Này Udavi, nghe nói ngươi nói với người nữ bằng những lời dâm dật, có đúng không vậy? Bạch Thế Tôn, đúng vậy. Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: Này kẻ rồ dại, thật không đúng đắn, không hợp lẽ, không tốt đẹp, không xứng pháp sa môn, không được phép, không nên làm. Này kẻ rồ dại, vì sao ngươi lại nói với người nữ bằng những lời dâm dật? Này kẻ rồ dại, không phải ta bằng nhiều phương thức đã thuyết giảng pháp để đưa đến sự không còn tham ái, chứ không phải để đưa đến tham ái. Đã thuyết giảng pháp để đưa đến sự không còn ràng buộc, chứ không phải để đưa đến sự ràng buộc. Đã thuyết giảng pháp để đưa đến sự không còn chấp thủ, chứ không phải để đưa đến sự chấp thủ hay sao? Này kẻ rồ dại, thế mà ở đây, trong khi ta thuyết giảng pháp để đưa đến sự không còn tham ái, thì ngươi lại nghĩ đến tham ái. Thuyết giảng pháp để đưa đến sự không còn ràng buộc, thì ngươi lại nghĩ đến sự ràng buộc. Thuyết giảng pháp để đưa đến sự không còn chấp thủ, thì ngươi lại nghĩ đến sự chấp thủ. Này kẻ rồ dại, không phải ta bằng nhiều phương thức đã thuyết giảng pháp để đưa đến sự không còn tham ái trong các ái, để đưa đến sự không còn đam mê trong các nỗi đam mê, để kiềm chế sự khao khát, để trừ diệt sự vướng mắc, để cắt đứt dòng tái sanh, để diệt tận ái, để ly tham, để đưa đến sự tịch diệt, để đưa đến niết bàn hay sao? Này kẻ rồ dại, không phải ta bằng nhiều phương thức đã đề cập đến sự từ bỏ các dục, đã đề cập đến sự hiểu rõ về các dục tưởng, đã đề cập đến sự kiềm chế các nỗi khao khát về dục, đã đề cập đến sự trừ diệt các dục tầm, đã đề cập đến sự lắng dịu của các nỗi thôi thúc do dục vọng hay sao? Này kẻ rồ dại, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, hay làm tăng thêm niềm tin của những người đã có đức tin. Này kẻ rồ dại, hơn nữa chính sự việc này đem lại sự không có niềm tin ở những kẻ chưa có đức tin và làm thay đổi niềm tin của một số người đã có đức tin. Sau đó, khi đã khiển trách Đại Đức Udavi bằng nhiều phương thức, Đức Thế Tôn đã chê bai về sự khó khăn trong việc cấp dưỡng, sự khó khăn trong việc ăn uống, sự tầm cầu quá nhiều, sự không biết đủ, sự kết phe nhóm, sự biến nhát. Và bằng nhiều phương thức, Ngài đã ngợi khen về sự dễ dàng trong việc cấp dưỡng, sự dễ dàng trong việc ăn uống, sự ít tầm cầu, sự biết đủ, sự từ khước, sự tiết chế, sự hài hòa, sự đoạn giảm, sự ra sức nỗ lực. Ngài đã thuyết pháp thoại thích đáng và phù hợp cho các tỳ khưu, rồi đã bảo các tỳ khưu rằng: Này các tỳ khưu, như thế thì ta sẽ quy định điều học cho các tỳ khưu vì 10 điều lợi ích, nhằm sự tốt đẹp cho hội chúng, nhằm sự an lạc cho hội chúng, nhằm việc trấn áp những nhân vật ác xấu, nhằm sự lạc trú của các tỳ khưu hiền thiện, nhằm ngăn ngừa các lậu hoặc trong hiện tại, nhằm sự trừ diệt các lậu hoặc trong tương lai, nhằm đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, nhằm tăng thêm niềm tin của những người đã có đức tin, nhằm sự tồn tại của chánh pháp và nhằm sự hỗ trợ luật. Và này các tỳ khưu, các ngươi nên phổ biến điều học này như vậy: vị tỳ khưu nào bị khởi dục do tâm bị thay đổi, rồi nói với người nữ bằng những lời dâm dật, như là việc người trai trẻ nói với cô gái bằng những lời nói có tính chất đôi lứa, thì phạm tội sangha di xê xa tăng tàng. 400. Vị nào? Là bất cứ vị nào có mối quan hệ như vậy, có giai cấp như vậy, có tên như vậy, có họ như vậy, có giới hạnh như vậy, có trú xứ như vậy, có hành xứ như vậy, Yatha Gocharo là vị trưởng lão trên 10 năm tỳ khưu, mới tu dưới 5 năm, hoặc trung niên trên 5 năm, vị ấy được gọi là vị nào? Tỳ khưu. Vị đi khất thực là tỳ khưu, vị chấp nhận việc đi khất thực là tỳ khưu. Vị mặc y đã được cắt rời là tỳ khưu do sự thừa nhận, là tỳ khưu do tự mình xác nhận, là tỳ khưu khi được Đức Phật nói rằng: Này tỳ khưu, hãy đi đến Ehi Bhikkhu. Vị đã tu lên bậc trên bằng tam quy là tỳ khưu. Vị hiền thiện là tỳ khưu. Vị có thực chất là tỳ khưu. Vị thánh hữu học là tỳ khưu. Vị thánh vô học là tỳ khưu. Vị đã được tu lên bậc trên với hội chúng hợp nhất bằng hành sự có lời thông báo đến lần thứ tư, không sai sót, đáng được duy trì là tỳ khưu. Ở đây, vị tỳ khưu đã được tu lên bậc trên với hội chúng hợp nhất bằng hành sự có lời thông báo đến lần thứ tư, không sai sót, đáng được duy trì. Vị này là vị tỳ khưu được đề cập trong ý nghĩa này. Bị khởi dục, nghĩa là có dục vọng, có sự khao khát, có tâm say đắm. Bị thay đổi, tâm có dục vọng là tâm bị thay đổi. Tâm giận hờn là tâm bị thay đổi. Tâm mê muội là tâm bị thay đổi. Tâm có dục vọng là tâm bị thay đổi, được đề cập trong ý nghĩa này. Người nữ, nghĩa là nữ nhân loại, không phải nữ dạ xoa, không phải ma nữ, không phải loài thú cái. Có hiểu biết, có khả năng nhận biết lời nói tốt và lời nói xấu, là dâm dật và không dâm dật. Lời nói dâm dật nghĩa là lời nói liên quan đến đường tiêu, đường tiểu và việc đôi lứa. Nói là sự vi phạm được đề cập đến, như là việc người trai trẻ nói với cô gái, là trai tơ với gái tơ, thanh niên với thanh nữ, người nam hưởng dục với người nữ hưởng dục. Có tính chất đôi lứa bằng những lời nói có liên quan đến việc hành dâm. Tội sangha di xê xa tăng tàng. Chỉ có hội chúng, không phải một số vị, không phải cá nhân, ban cho hành phạt parivasa của tội ấy. Cho thực hành lại từ đầu, ban cho hành phạt manata, cho giải tội. Vì thế được gọi là tội sangha di xê xa, là việc định danh, tức là việc đặt tên cho cả nhóm tội giống như tội ấy. Vì thế được gọi là tội sangha di xê xa. 401. Nói lời ca ngợi, nói lời chê bai, yêu cầu, nài nỉ, hỏi han, chất vấn, chỉ bảo, dạy dỗ và khinh bỉ có liên hệ đến hai đường khiếu. 402. Nói lời ca ngợi nghĩa là tán dương, khen ngợi, ca tụng về hai đường khiếu. Nói lời chê bai nghĩa là sĩ giả, khinh khi, chê bai về hai đường khiếu. Yêu cầu, nghĩa là nói rằng, hãy ban cho tôi, hãy dâng hiến cho tôi, cô là thích hợp để dâng hiến cho tôi. Nài nỉ, nghĩa là nói rằng, khi nào mẹ cô sẽ hoan hỷ, khi nào cha cô sẽ hoan hỷ, khi nào các thiên nhân của cô sẽ hoan hỷ. Khi nào là thời khắc tốt, là thời giờ tốt, là thời điểm tốt của cô. Khi nào tôi sẽ đạt được việc đôi lứa với cô. Hỏi han, nghĩa là nói rằng cô dâng hiến cho chồng như thế nào, cô dâng hiến cho tình nhân như thế nào. Chất vấn, nghĩa là nói rằng nghe nói cô dâng hiến cho chồng như vậy, cô dâng hiến cho tình nhân như vậy. Chỉ bảo, nghĩa là khi được hỏi thì nói rằng hãy dâng hiến như vậy, người dâng hiến như vậy sẽ được chồng yêu quý và thương mến. Dạy dỗ, nghĩa là khi không được hỏi thì nói rằng hãy dâng hiến như vậy, người dâng hiến như vậy sẽ được chồng yêu quý và thương mến. Khinh bỉ, nghĩa là nói rằng cô không có hiện tướng người nữ, cô không có đủ hiện tướng người nữ, cô không có kinh nguyệt, cô bị băng huyết, cô thường xuyên mang giải lót, cô bị rong kinh, cô là người nữ có dị căn, cô là người nữ vô căn, cô là người bị lại đực, cô là người nữ tiêu biểu chung một khiếu, cô là người nữ lưỡng căn. 403. Là người nữ và biết là người nữ, vị tỳ khưu bị khởi dục, rồi nói lời ca ngợi, nói lời chê bai, yêu cầu, nài nỉ, hỏi han, chất vấn, chỉ bảo, dạy dỗ, và khinh bỉ, có đề cập đến đường tiêu, đường tiểu của người nữ ấy, thì phạm tội sangha di sê sa, tăng tàn. Là người nữ và có sự hoài nghi, lầm tưởng là người vô căn, lầm tưởng là người nam, lầm tưởng là loài thú, vị tỳ khưu bị khởi dục, rồi nói lời ca ngợi, nói lời chê bai, yêu cầu, nài nỉ, hỏi han, chất vấn, chỉ bảo, dạy dỗ, và khinh bỉ có đề cập đến đường tiêu, đường tiểu của người nữ ấy, thì phạm tội thu la cha gia, trọng tội. Là người vô căn và biết là người vô căn, vị tỳ khưu bị khởi dục, rồi nói lời ca ngợi, nói lời chê bai, yêu cầu, nài nỉ, hỏi han, chất vấn, chỉ bảo, dạy dỗ, và khinh bỉ có đề cập đến đường tiêu, đường tiểu của người vô căn ấy, thì phạm tội thu la cha gia, trọng tội. Là người vô căn và có sự hoài nghi, lầm tưởng là người nam, lầm tưởng là loài thú, lầm tưởng là người nữ. Vị tỳ khưu bị khởi dục, rồi nói lời ca ngợi, nói lời chê bai, yêu cầu, nài nỉ, hỏi han, chất vấn, chỉ bảo, dạy dỗ, và khinh bỉ có đề cập đến đường tiêu, đường tiểu của người vô căn ấy, thì phạm tội dukkhata, tác ác. Là người nam và biết là người nam, có sự hoài nghi, lầm tưởng là loài thú, lầm tưởng là người nữ, lầm tưởng là người vô căn, vị tỳ khưu bị khởi dục, rồi nói lời ca ngợi, nói lời chê bai, yêu cầu, nài nỉ, hỏi han, chất vấn, chỉ bảo, dạy dỗ, và khinh bỉ có đề cập đến đường tiêu, đường tiểu của người nam ấy, thì phạm tội dukkhata, tác ác. Là loài thú và biết là loài thú, có sự hoài nghi, lầm tưởng là người nữ, lầm tưởng là người vô căn, lầm tưởng là người nam, vị tỳ khưu bị khởi dục, rồi nói lời ca ngợi, nói lời chê bai, yêu cầu, nài nỉ, hỏi han, chất vấn, chỉ bảo, dạy dỗ, và khinh bỉ có đề cập đến đường tiêu, đường tiểu của loài thú ấy, thì phạm tội dukkhata, tác ác. 404. Hai người nữ và biết hai người nữ là người nữ, vị tỳ khưu bị khởi dục, rồi nói lời ca ngợi, nói lời chê bai, yêu cầu, nài nỉ, hỏi han, chất vấn, chỉ bảo, dạy dỗ, và khinh bỉ có đề cập đến đường tiêu, đường tiểu của hai người nữ ấy, thì phạm hai tội sangha di sê sa, tăng tàn. Hai người nữ và có sự hoài nghi là hai người nữ, lầm tưởng là người vô căn, lầm tưởng là người nam, lầm tưởng là loài thú. Vị tỳ khưu bị khởi dục, rồi nói lời ca ngợi, nói lời chê bai, yêu cầu, nài nỉ, hỏi han, chất vấn, chỉ bảo, dạy dỗ và khinh bỉ có đề cập đến Đường Tiêu, Đường Tiểu của hai người nữ ấy thì phạm hai tội, thu la cha gia, trọng tội. Hai người vô căn và biết hai người vô căn là người vô căn, vị tỳ khưu bị khởi dục, rồi nói lời ca ngợi, nói lời chê bai, yêu cầu, nài nỉ, hỏi han, chất vấn, chỉ bảo, dạy dỗ và khinh bỉ có đề cập đến Đường Tiêu, Đường Tiểu của hai người vô căn ấy thì phạm hai tội, thu la cha gia, trọng tội. Hai người vô căn và có sự hoài nghi là hai người vô căn, lầm tưởng là người nam, lầm tưởng là loài thú, lầm tưởng là người nữ, vị tỳ khưu bị khởi dục, rồi nói lời ca ngợi, nói lời chê bai, yêu cầu, nài nỉ, hỏi han, chất vấn, chỉ bảo, dạy dỗ và khinh bỉ có đề cập đến Đường Tiêu, Đường Tiểu của hai người vô căn ấy thì phạm hai tội dukkhata, tác ác. Hai người nam và biết hai người nam là người nam, có sự hoài nghi, lầm tưởng là loài thú, lầm tưởng là người nữ, lầm tưởng là người vô căn, vị tỳ khưu bị khởi dục, rồi nói lời ca ngợi, nói lời chê bai, yêu cầu, nài nỉ, hỏi han, chất vấn, chỉ bảo, dạy dỗ và khinh bỉ có đề cập đến Đường Tiêu, Đường Tiểu của hai người nam ấy thì phạm hai tội dukkhata, tác ác. Hai con thú và biết hai con thú là loài thú, có sự hoài nghi, lầm tưởng là người nữ, lầm tưởng là người vô căn, lầm tưởng là người nam, vị tỳ khưu bị khởi dục, rồi nói lời ca ngợi, nói lời chê bai, yêu cầu, nài nỉ, hỏi han, chất vấn, chỉ bảo, dạy dỗ và khinh bỉ có đề cập đến Đường Tiêu, Đường Tiểu của hai con thú ấy thì phạm hai tội dukkhata, tác ác. 405. Người nữ và người vô căn, lầm tưởng cả hai là người nữ, vị tỳ khưu bị khởi dục, rồi nói lời ca ngợi, nói lời chê bai, yêu cầu, nài nỉ, hỏi han, chất vấn, chỉ bảo, dạy dỗ và khinh bỉ có đề cập đến Đường Tiêu, Đường Tiểu của hai người ấy thì phạm tội sangha di xê sa, tăng tàn, và tội dukkhata, tác ác. Người nữ và người vô căn có sự hoài nghi về cả hai, lầm tưởng là người vô căn, lầm tưởng là người nam, lầm tưởng là loài thú, vị tỳ khưu bị khởi dục, rồi nói lời ca ngợi, nói lời chê bai, yêu cầu, nài nỉ, hỏi han, chất vấn, chỉ bảo, dạy dỗ và khinh bỉ có đề cập đến Đường Tiêu, Đường Tiểu của hai người ấy thì phạm tội thu la cha gia, trọng tội, và tội dukkhata, tác ác. Người nữ và người vô căn, lầm tưởng là người vô căn, vị tỳ khưu bị khởi dục, rồi nói lời ca ngợi, nói lời chê bai, yêu cầu, nài nỉ, hỏi han, chất vấn, chỉ bảo, dạy dỗ và khinh bỉ có đề cập đến Đường Tiêu, Đường Tiểu của hai người ấy thì phạm hai tội thu la cha gia, trọng tội. Người nữ và người vô căn, lầm tưởng là người nam, vị tỳ khưu bị khởi dục, rồi nói lời ca ngợi, nói lời chê bai, yêu cầu, nài nỉ, hỏi han, chất vấn, chỉ bảo, dạy dỗ và khinh bỉ có đề cập đến Đường Tiêu, Đường Tiểu của hai người ấy thì phạm tội thu la cha gia, trọng tội, và tội dukkhata, tác ác. Người nữ và người vô căn, lầm tưởng là loài thú, vị tỳ khưu bị khởi dục, rồi nói lời ca ngợi, nói lời chê bai, yêu cầu, nài nỉ, hỏi han, chất vấn, chỉ bảo, dạy dỗ và khinh bỉ có đề cập đến Đường Tiêu, Đường Tiểu của hai người ấy thì phạm tội thu la cha gia, trọng tội, và tội dukkhata, tác ác. Người nữ và người nam, lầm tưởng cả hai là người nữ, vị tỳ khưu bị khởi dục, rồi nói lời ca ngợi, nói lời chê bai, yêu cầu, nài nỉ, hỏi han, chất vấn, chỉ bảo, dạy dỗ và khinh bỉ có đề cập đến Đường Tiêu, Đường Tiểu của hai người ấy thì phạm tội sangha di xê sa, tăng tàn, và tội dukkhata, tác ác. người nữ và người nam có sự hoài nghi về cả hai, lầm tưởng là người vô căn, lầm tưởng là người nam, lầm tưởng là loài thú. Vị tỳ khưu bị khởi dục, rồi nói lời ca ngợi, nói lời chê bai. Yêu cầu, nài nỉ, hỏi han, chất vấn, chỉ bảo, dạy dỗ. Và khinh bỉ có đề cập đến đường tiêu, đường tiểu của hai người ấy, thì phạm tội thu la cha gia, trọng tội, và tội dukkata, tác ác. Người nữ và loài thú, lầm tưởng cả hai là người nữ, vị tỳ khưu bị khởi dục, rồi nói lời ca ngợi, nói lời chê bai. Yêu cầu, nài nỉ, hỏi han, chất vấn, chỉ bảo, dạy dỗ. Và khinh bỉ có đề cập đến đường tiêu, đường tiểu của hai người ấy, thì phạm tội sangha di xê xa, tăng tàn, và tội dukkata, tác ác. Người nữ và loài thú có sự hoài nghi về cả hai, lầm tưởng là người vô căn, lầm tưởng là người nam, lầm tưởng là loài thú. Vị tỳ khưu bị khởi dục, rồi nói lời ca ngợi, nói lời chê bai. Yêu cầu, nài nỉ, hỏi han, chất vấn, chỉ bảo, dạy dỗ. Và khinh bỉ có đề cập đến đường tiêu, đường tiểu của hai người ấy, thì phạm tội thu la cha gia, trọng tội, và tội dukkata, tác ác. Người vô căn và người nam, lầm tưởng cả hai là người vô căn, vị tỳ khưu bị khởi dục, rồi nói lời ca ngợi, nói lời chê bai. Yêu cầu, nài nỉ, hỏi han, chất vấn, chỉ bảo, dạy dỗ. Và khinh bỉ có đề cập đến đường tiêu, đường tiểu của hai người ấy, thì phạm tội thu la cha gia, trọng tội, và tội dukkata, tác ác. Người vô căn và người nam có sự hoài nghi về cả hai, lầm tưởng là người nam, lầm tưởng là loài thú, lầm tưởng là người nữ. Vị tỳ khưu bị khởi dục, rồi nói lời ca ngợi, nói lời chê bai. Yêu cầu, nài nỉ, hỏi han, chất vấn, chỉ bảo, dạy dỗ. Và khinh bỉ có đề cập đến đường tiêu, đường tiểu của hai người ấy, thì phạm hai tội dukkata, tác ác. Người vô căn và loài thú lầm tưởng cả hai là người vô căn. Vị tỳ khưu bị khởi dục, rồi nói lời ca ngợi, nói lời chê bai. Yêu cầu, nài nỉ, hỏi han, chất vấn, chỉ bảo, dạy dỗ. Và khinh bỉ có đề cập đến đường tiêu, đường tiểu của hai người ấy, thì phạm tội thu la cha gia, trọng tội, và tội dukkata, tác ác. Người vô căn và loài thú có sự hoài nghi về cả hai, lầm tưởng là người nam, lầm tưởng là loài thú, lầm tưởng là người nữ. Vị tỳ khưu bị khởi dục, rồi nói lời ca ngợi, nói lời chê bai. Yêu cầu, nài nỉ, hỏi han, chất vấn, chỉ bảo, dạy dỗ. Và khinh bỉ có đề cập đến đường tiêu, đường tiểu của hai người ấy, thì phạm hai tội dukkata, tác ác. Người nam và loài thú lầm tưởng cả hai là người nam, có sự hoài nghi, lầm tưởng là loài thú, lầm tưởng là người nữ, lầm tưởng là người vô căn. Vị tỳ khưu bị khởi dục, rồi nói lời ca ngợi, nói lời chê bai. Yêu cầu, nài nỉ, hỏi han, chất vấn, chỉ bảo, dạy dỗ. Và khinh bỉ có đề cập đến đường tiêu, đường tiểu của hai người ấy, thì phạm hai tội dukkata, tác ác.